Ngũ Hành Thiên, chương 304, Kiếm Minh Trung cùng Phi Sa Tẩu Thạch, góc truyện audio.com, dịch giả, Tiểu Băng, những người vây xem vô cùng phấn khích, Vương Hàn bắt đầu phản kích rồi. Đương nhiên, xa binh vệ quá cường đại, đến mức ai cũng biết Vương Hàn không thể nào thắng được. Nhưng nếu vừa gặp mà Vương Hàn đã bỏ vũ khí đầu hàng, thế thì vô vị quá sức. Vương Hàn đâu phải người ngu, hắn cuồng ngạo như vậy, độc ác cường thế như vậy, chiêu kiếm kinh diễm tối qua, dù yếu ớt, vẫn làm cho người ta có một sự chờ mong. Vương Hàn phản kích sẽ thế nào đây? Những luồng ánh sáng dài nhỏ từ dưới đất chui lên, rồi đứng yên lơ lửng giữa không trung, tạo thành một tấm lưới sáng. Tấm lưới ấy bao phủ bầu trời kiếm tu đạo tràng, ở trên hẹp dưới mở rộng, như một cái chuông đồng chụp ngược. Mọi người nín thở vì hấp dẫn, mỗi chiêu của Vương đều làm cho người ta sáng mắt. Tô Hoài Quân và tỷ đệ Phó Gia dù biết rất nhiều kiến thức cũng mờ mịt chưa hiểu chiêu của Vương Hàn. Tấm lưới ánh sáng rung lên, một tiếng kiếm ngân reo lên, réo rắt du dương. Kiếm ngân, Tô Hoài Quân mở to hai mắt, Sa Vô Đoạn đang ở trong trận, cảm giác hoàn toàn khác những kẻ vây xem ngoài trận. Hắn chỉ thấy hoa mắt, trời đất đột nhiên quay cuồng. Bước chân xa binh vệ hơi ngưng lại, sự chỉnh tề bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Những tiếng kiếm ngân mơ hồ, mềm mại mà sắc bén, khuấy động cả không gian kiếm trận. Bắt nguồn từ truyền thừa kiếm điển của Cửu Âm kiếm môn, Kiếm Minh Trung, nay đã được ngài huy tấu lên ở nơi đây. 3 năm qua, ngài huy chưa bao giờ dừng việc nghiên cứu kiếm điển. Những kiếm điển cổ xưa ấy, như những mảnh đất màu mỡ, không ngừng cung cấp cho hắn rất nhiều ý tưởng. Hắn đã khôi phục lại rất nhiều chiêu thức, có cái tìm ra được gần như nguyên vẹn, có cái chỉ là mô phỏng mà thôi. Kiếm Minh Trung, là một trong số đó. Kiếm Minh Trung, này, ngài huy đã khôi phục lại được. Nó với Kiếm Minh Trung, nguyên bản có giống nhau hay không, ngài huy không biết, nhưng kiếm âm độc đáo, lại mang tới sức mạnh kỳ diệu. Kiếm Minh Trung, phải dùng phi kiếm độc môn của Cửu Âm kiếm môn, Cửu Âm kiếm linh, Cửu kiếm cùng ra. Năm đó thanh Cửu Âm kiếm phong linh treo ở đạo trường Cựu Thổ, có người nói nó chính là trọng khí chấn phái của Cửu Âm kiếm môn. Cửu Âm kiếm môn là một đại phái, thanh danh hiển hách một thời. Cửu kiếm ra thiên âm phá hư không? Vô cùng uy phong, Kiếm Minh Trung cần ít nhất Cửu kiếm cùng ra, nên từ khi ngài huy khôi phục lại được lại vẫn chưa bao giờ mang ra thực chiến. Lần này nghĩ tới kiếm trận, hắn mới nhớ tới Kiếm Minh Trung. Tiếng kiếm ngân réo rắt du dương, như phong linh dưới mái hiên được gió thổi qua kêu leng keng tinh tinh rất êm tai. Nhưng bên trong âm thanh du dương ấy có sát cơ ám phục. Sa Vô Đoạn ngơ ngác phát hiện nguyên lực vận chuyển trên người hắn hơi bị dừng lại. Trên thân xa binh vệ, những hạt cát bắt đầu rung động, mơ hồ có dấu hiệu bất ổn. Đây là kiếm thuật gì? Sa Vô Đoạn không ngờ kiếm thuật đối phương ghê gớm như vậy, chỉ mỗi tiếng kiếm ngân đã làm quấy dậy tâm thần. Nhưng hắn là người dày dặn kinh nghiệm trận mạc nên tìm ra cách giải quyết rất nhanh. Ở Ngũ Hành Thiên, không phải không có truyền thừa làm quấy dậy tâm thần, trong đó nguyên tu luyện thiên cung đều am hiểu công kích tâm thần. Công kích tâm thần, Sa Vô Đoạn cao mày, thủ đoạn phổ thông không thể đối phó xa binh vệ, nhưng công kích tâm thần thì khá là phiền phức. Vương Hàn này càng ngày hắn, góc truyện audio.com, càng nhìn không thấu, hỏa tu tinh thông kiếm thuật chủ tu thiên cung, tổng hợp 3 cái này làm hắn cảm thấy rất quái dị. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, nguyên tu chủ tu thiên cung, thủ đoạn quỷ dị, mấy trò cổ quái tầng tầng lớp lớp. Hắn nhất định phải tìm ra cách xử lý, để cho đối phương có thời gian càng nhiều, xa binh vệ sẽ càng bị động. Nguyên tu am hiểu công kích tâm thần, sẽ có nhược điểm, ví dụ như thân thể yếu ớt. Cảnh tượng trước mắt rất có khả năng là ảo giác, đây là kỹ xảo công kích tâm thần thường dùng nhất. Ảo giác lợi hại, có thể đóng kín giác quan thứ 6 của nguyên tu, để nguyên tu tạo nên phán đoán sai lầm. Giả vĩnh viễn không thể thành chân thực. Sa Vô Đoạn không nhìn trời đất quay cuồng trước mắt, chỉ cần chân vẫn còn đạp trên đất, hắn sẽ không mất đi tự tin. Cảnh sắc trước mắt mặc kệ thật giả, nhưng họ đang ở trong đạo trường, cái này là thật sự. Phi Sa Tẩu Thạch, 132 tên xa binh vệ giận dữ hét lên. Dưới chân họ ánh vàng di động, lưu sa phun trào che khuất tấm lưới ánh sáng. Lưu sa lăn lộn, như những sóng dữ, nhưng xa binh vệ bên trong vẫn lửng lững bất động. Lưu sa tụ lại giữa không trung, bên trong xuất hiện những tảng đá. Những tảng đá không ngừng to ra, không ngừng được tạo thêm. Đạo trường vốn có mấy cây hố cát để dành cho Tô Thanh giả tu luyện, giờ tất cả đều bị xa binh vệ hút hết, sóng cát càng thêm mãnh liệt. Cuồng phong gào thét quay chung quanh xa binh vệ, tảng đá và lưu sa bị cuồng phong cuốn lên, những tảng đá to bằng cái thớt xoay nhanh. Cát vàng tạo thành sa mạc che khuất thân hình xa binh vệ, không ngừng mở rộng ra ngoài. ầm, một cây đại thụ ở góc đạo trường bị đá tảng đập đứt ngang, nó chưa kịp ngã xuống, Lưu Sa và những tảng đá nhỏ đã đục thân nó thành vô số tổ ong to nhỏ. Ca, cái cây to trong chớp mắt bị xoắn nát tan ngay giữa không trung. Ngải Huy thầm mừng vì đã cất tin tức thụ đi. Cơn bão cát điên cuồng phá hoại đạo trường, kiếm âm của Kiếm Minh Trung đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Cơn bão cát xoay tròn nhanh như cái cối xay, cái gì bị cuốn trúng cũng không thể nào còn nguyên vẹn. Ngải Huy không ngờ Kiếm Minh Trung của mình lại bị một chiêu phi sa tàu thạch đơn giản như vậy phá giải. Nhưng kiếm trận hắn tỉ mỉ chuẩn bị, làm sao chỉ có chút biến hóa như thế? Phi sa tàu thạch uy lực then chốt là cát đá. Không, là gió, thân là kim tu, nhất là hồi ở cảm ứng tràng, đã từng tu luyện trong tháp gió, Ngải Huy biết sơ lược về đặc tính của gió. Long truy kiếm khẽ lay, những thanh tiểu kiếm xoay quanh nó như những con cá, linh hoạt bơi tới các góc đạo trường. Đùng đùng đùng, tinh nguyên đậu nổ tung, nguyên lực mãnh liệt truyền vào kiếm trận, từng viên hải bảo sáng rực tấm lưới hình chuông đổ nát, thay vào đó là những chùm ánh sáng. Hơn trăm chùm ánh sáng tụ tập vào long truy kiếm, long truy kiếm biến thành một bó đốt màu bạc chói mắt. Kim nguyên lực phóng lên trời, như một thanh kiếm sắc. Sa Vô Đoạn không sợ mà còn lấy làm mừng, đối phương bỏ qua kiếm chiêu quỷ dị, đổi thành nguyên lực hắn quen thuộc nhất chính là muốn chết. Ngải Huy sách long truy kiếm tới tiếp cận cơn bão cắt đâm ra một chiêu. Chiêu kiếm này không có uy lực nhìn qua vô cùng bình thường. Ngải Huy xuất chiêu xong thì bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất Ngải Huy gặp người, xuất tiếp một chiêu kiếm giống hệt chiêu kiếm vừa rồi. Không chỉ Sa Vô Đoạn, tất cả những người vây xem đều không hiểu được. Góc truyện audio.com, Ngải Huy đang làm gì? Mỗi một kiếm đều rất bình thường, không có chút xíu lực sát thương. Ngải Huy làm rất nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã xoay quanh sa mạc đâm ra hơn 10 kiếm. Kim nguyên lực nồng nặc trên long truy kiếm, đã biến mất hơn nửa. Tô Hoài Quân đột nhiên sáng mắt lên. Hay, Sa Vô Đoạn cũng đã nhận ra chỗ không đúng, kim nguyên lực truyền vào trong sa mạc, cơn cuồng phong từ từ hóa thành gió thu, tốc độ gió đang không ngừng tăng cường, nhưng kim nguyên lực gia nhập lại làm cho lực khống chế của hắn đang giảm xuống. Hắn định tản sa mạc đi, nhưng Ngải Huy lại nhanh hơn hắn. 6 viên hải bảo đồng thời tỏa sáng, hàn khí kinh người đột ngột bạo phát dưới chân sa binh vệ. Những sa binh vệ không kịp chuẩn bị lập tức biến thành những bức tượng băng. Ngay cả Sa Vô Đoạn cũng bị cứng đờ. Không được, xương lạnh trải rộng toàn thân hắn, nguyên lực cũng bị ngừng lại. Sa mạc cao tốc xoay tròn, mất đi sự khống chế, ầm ầm nổ tung. Sa binh vệ bị đông lại, lập tức biến thành bia ngắm. Cao tốc sa lưu pha với kinh nguyên lực sắc bén, uy lực dễ sợ hơn tên nhiều. Ôi chao ôi, đội hình sa binh vệ nghiêm chỉnh, chỉ trong chớp mắt thủng trăm ngàn cái lỗ. Những tảng đá to biến thành đại bác, có một số sa binh vệ xui xẻo bị chúng đập phải, nát thành bụi phấn. Sa ngẫu bị đập nát sẽ trở về nguyên bản là một bãi cát vàng, nhưng trong nhiều chỗ cát vàng lại có lẫn lộn máu tươi và tàn chi, đó là các thổ tu ngã xuống. Sa Vô Đoạn nguyên lực thâm hậu nhất, chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục như thường, cảnh tượng trước mắt làm hắn muốn rách cả mí mắt, số sa ngẫu còn đứng được chỉ còn lại hơn một nửa. Tổn thất càng to lớn hơn chính là thổ tu, có 3 thổ tu đã không còn sinh cơ, một nửa còn lại thì đều bị thương. Giết hắn, Sa Vô Đoạn gào lên, bay lên trời, nhào tới góc Ngải Huy đang đứng, các sa binh vệ cũng giận dữ hét lên. Giết hắn, tất cả sa binh vệ bay lên, như một cái lưới lớn, bầu trời vì thế tối sầm lại. Ngải Huy ung dung vỗ vỗ cát trên người, thổ tu và sa ngẫu rời khỏi mặt đất chính là tối kỵ. Long truy kiếm vung lên, kiếm chỉ thẳng về phía địch. Lưới ánh sáng dài nhỏ đầy trời giờ tắt hết ánh sáng, lộ ra hình dạng thật của chúng. Tô Hoài Quân la thất thanh. Dạ điểm kiến, cách chương.